dễ lắm một sáu tám
ăn ôm con mèo bảo là thân ngại rồi phải không?
Đúng rồi đấy. Cũng không nên làm gương cho các em, thương nó, quý nó, tận tình giúp đỡ cho nó, bởi vì cái bổn phận thầy vẫn cứ dạy các vị ở trong Vinh Quang đấy. Nó không có ba má, nó không biết nói những cái khổ của nó không biết gọi ai đó. Nó lại không có bàn tay, ngứa cũng không có, có tay để gãi, để bắt mấy con bọ chét, ví dụ thế. Nó khổ, thật sự là nó khổ. Cho nên mình tận tình mình thương, và bảo tất cả chị em nên thương, giúp đó là để cho nó đủ ăn, cho nó có cái gì nó cần, mình xem chừng mình, ví dụ như nó lạnh, mình có thể ấp có chăn mình giúp cho nó, mình lấy cái chăn mình đắp cho nó. Đó. Tất cả những sự giúp đỡ nó thì mình nên tận tình, bởi vì thật là đáng thương những vật, nó cũng như mình ấy mà, một khi đọa lạc thì khổ, rất thương, nhưng mà còn cứ cả ngày mà ôm ấp bế ẵm, cái đó không nên. Cái đó đúng là thuộc về cái này đấy. Cô Tịnh Chân, cô nêu cái đó đúng lắm. Không nên. Nói không nên là không nên cái bế ẵm suốt ngày. Chứ còn như nó rét mà nó đến, nó xin tí nước, nó xin tí ấm áp của mình sẵn có, mình ngồi đấy, mình cũng nên cho nó ngồi lòng để cho nó xin một tí ấm. Nhưng cứ cả ngày mà bế ẵm ấy là trách cái bế, cái vướng mắc của mình với nó, chứ không phải là mình hấp thụ nó.
Thầy, như là chẳng hạn như con ăn cơm trên quả đường đó, sáng nào nó cũng chạy đến nào, nó chạy đến con, thì con ôm nó, con lấy áo chàng, con phủ lên cho nó, thì lúc ăn cơm xong, con bỏ nó xuống thì lấy tội nghiệp nó nặng thế, con ôm nó, có vậy có thân nào.
Không nên, con cho nó ngồi nhờ là đúng rồi. Còn xong rồi thì nếu mà nó thật lạnh thì con tìm cái chỗ nào, hoặc là con cho nó nằm, bỏ nó vào cái chăn, hay là kiếm cái gì cho nó ấm áp, cái thùng nào đó kiếm ấm áp. Chứ còn cứ ăn xong rồi lại đi bế nó nữa thì làm ăn gì được nữa. Mà nó thành cái thói quen rồi lại giống của thời gian.
Như là nó kèo mình cũng để cho nó ấm. Nhưng mà trong lúc nó leo lên rồi, cái hồi nó ngồi nó ăn dụng rồi, mình đánh
bắt
cho nó xài, mình
bắt
nó giật xuống được
không? Thì cái ăn vụng là nó vị trí, nếu mà vị trí và hoàn cảnh nó, vị trí cũng ăn vụng như nó đánh nó, nghĩa là tìm cách để cho nó đừng có ăn vụng được. Mình bậy kiếm hay thế nào đó, cái đừng đánh nó thì không nên, bởi vì tội nghiệp nó như mình. Nó bây giờ nó chỉ biết ăn thôi, nó có biết cái gì hơn nữa đâu, cho nên đừng đánh nó. Thế nhưng mà nó vẫn ăn vụng như thường, bởi vì cái đó là cái tính chất của nó. Nó thấy món ăn là nó phải đâm đầu vào. Cô đặt tên là ăn vụng, chứ còn nó thì nó chỉ biết là tôi xin ăn thế thôi. Nhưng nếu có gì mà cô cũng ăn tham, cô không muốn chia cho nó, thì cô chịu khó cô đẩy khí hả. Chứ cô đừng đánh nó mà không nên.
Thế chị có hỏi còn nên bỏ nó xuống không thầy?
Thầy không nói về các sự tướng thì không biết bao nhiêu sự tướng mà kể. Tóm lại là thầy khuyên chúng thương xót loài vật, vì nó đã đọa lạc, nó đang ở trăm ngàn cái khổ. Chúng ta cố gắng mà đỡ cho nó một chút cái khổ, cái đó là việc rất nên. Trước nữa ấy, là cái bổn phận mình là người, mình sung sướng hơn nó, thì mình nên cúi xuống mà mình đỡ đần cho nó đỡ khổ được tí nào, thì cái đó là cái bổn phận của chúng ta. Nhưng mà còn những cái thói quen lưu luyến bế ẵm, những cái là nó tỏ cái tâm ái một cái vật nào, thì cái đó cắt đi, không nên cắt đi. Nhưng mà cắt cái tâm mình, chớ có phũ phàng với con vật, hai việc nó khác nhau. Thầy xin cái lòng từ bi, nhưng mà không có xin cái tâm tham ái. Cái tham ái ấy, thì cắt nó đi, nhưng mà phải có cái tâm từ bi, xót thương, giúp đỡ vật cũng như người. Đấy thì nói tóm lại cốt ở cái tâm địa của mình. Chứ còn những các hình tướng thì nhiều thứ quá, nói không xuể.
Tham ái thì cái tham ái thôi. Đầu tiên là phải có cái tham ái đi trước, rồi tham ái, mà sao là Phật để cái tham ái đi trước?
Phật để cái thân ái đi trước là bởi vì cô bị cái thân ái nhiều. Thì cô phải nhớ bây giờ hiện tại là mình bị cái thân ái. Ví dụ như cái như em nó lấy cái ví dụ cái hoa hồng mà nãy đó. Chúng ta là mắc rồi, cho nên gọi là thân ái. Cái thân ái với cái là cái phải gỡ. Thế thì thầy mới, thì Phật mới bảo rằng thân ái bây giờ là do đâu? Là bởi vì bắt đầu từ cái lúc khả ái. Mình thấy một cái gì vừa ý gọi là khả ái, thì ngay cái lúc thấy vừa ý ấy á, thì thôi mình bỏ đi, đừng kết thêm nữa, thì nó sẽ không có cái thân ái. Cho nên Phật nói cái thân ái là cái hoàn cảnh hiện tại, để nhớ rằng hễ gặp vật gì mà thấy khả ái thì mình đừng có cái chỗ mà tới lui gần gũi nữa. Ví dụ như con thấy cái bút của cô bạn mà đẹp thì đó là thấy là khả ái rồi đấy, thấy một cái rồi thôi bỏ qua. Mình phải tập từ lúc ấy thì nó không có những cái kết thúc, còn đợi đến khi nó thành thân ái thì mình sửa nó khó hơn. Cho nên Phật chỉ hai trình độ, mà Phật để cho thân ái ở trước là bởi vì thường chúng ta bị mắc rồi, chúng ta mới tìm cách chữa.